thấy ngôi sao của người xuất hiện ở phương đông, và chúng tôi đã đến để chiều bái người.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cùng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh hiện ở đâu. Họ trả lời: Tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ trăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cùng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiếng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện nổi tiếng gần đây viết về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đó là tác phẩm Chứng Nhân Hy Vọng. Và ngay trong lời mở đầu của tác phẩm, để giải thích lý do vì sao chọn tên của tác phẩm là Chứng Nhân Hy Vọng, tác giả đã chia sẻ một kinh nghiệm có thật khi ngài đến thăm Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại lâu đài Castel Gandolfo, chính là nơi nghỉ hè của các giáo hoàng. Ngài đã nhận ra được một nét rất riêng trong sinh hoạt thường ngày của Đức Thánh Cha. Đó là ngài dậy từ rất sớm dù ngài đã cao tuổi. Một lần tác giả đã trực tiếp hỏi Đức Thánh Cha về điều đó. Tại sao Đức Thánh Cha luôn dậy sớm mỗi ngày? Và Đức Thánh Cha đã trả lời rằng: Tôi luôn dậy sớm vì tôi thích ngắm nhìn mặt trời mọc mỗi ngày. Một người đã già nhưng ngài vẫn thích ngắm mặt trời mọc mỗi ngày. Một người đã già nhưng ngài luôn nhìn cuộc đời này, nhìn thế giới này, nhìn lịch sử này không phải bằng một cặp mắt bi quan, nhưng bằng một cặp mắt của niềm tin và hy vọng. Đó chính là lý do mà tác giả đã đặt tên cho tác phẩm của mình là Chứng Nhân Hy Vọng. Và điều mà tác giả muốn truyền tải qua tác phẩm này đó là
Một con người có niềm tin phải là một con người luôn sống trong niềm hy vọng. Và biến cố mà chúng ta mừng kính Giáng sinh vừa qua được coi là một biến cố xoay chiều của lịch sử. Bởi qua biến cố nhập thể đó, Thiên Chúa đã thực sự đi vào trong lịch sử của con người, đã biến lịch sử của con người trở thành một lịch sử thánh. Vì nguyên tội phạm tội mà lịch sử của con người trở thành lịch sử của tội lỗi, lịch sử của sự chết, thì giờ đây nhờ mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đã xoay chiều của lịch sử, đã biến nó trở thành lịch sử của niềm hy vọng. Niềm hy vọng về một sự sống, một sự bình an đích thực khi chúng ta tin vào hài nhi Giê-xu này. Khi chúng ta lên đường tìm kiếm hài nhi Giê-xu này, như ba vua hối hả lên đường tìm kiếm đấng cứu thế, để hài nhi Giê-xu này được ở lại trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới cảm nhận được sự bình an và sự sống đích thực của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó chính là ý nghĩa mà giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm trong ngày lễ Chúa hiện linh hôm nay. Khi nói đến biến cố hiện linh, hay còn được gọi là biến cố Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại, chúng ta không thể bỏ qua ba nhân vật chính của biến cố này. Để qua đó giáo hội mời gọi chúng ta hãy lựa chọn vị trí nào, lựa chọn nhân vật nào khi chúng ta đối diện với Đức Giê-xu. Chúng ta là một vua Herode, hay chúng ta là những thượng tế, những kinh sư và luật sĩ, hay chúng ta là những nhà chiêm tinh đang hối hả lên đường tìm kiếm đấng cứu thế. Vua Herode chính là hình ảnh của nhân loại, của con người trong suốt hơn 20 thế kỷ nay. Vì tham vọng, vì quyền lực, vì lợi ích của chính mình, họ sẵn sàng trà đạp, sẵn sàng hủy hoại, sẵn sàng giết chết mọi hạt giống, mọi khát vọng của công lý, sự thật và tự do nơi con người. Chính vì điều đó mà đã gây ra biết bao cuộc chiến tranh, gây ra biết bao đau khổ và chết chóc trong lịch sử của con người trong suốt hơn 20 thế kỷ nay, và điều đó ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn. Bao lâu tâm hồn của mỗi người chúng ta vẫn còn chất chứa tham vọng và quyền lực, thì bấy lâu sự bình an của hài nhi Giê-xu sẽ không thể hiện diện trong tâm hồn và trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Khuôn mặt thứ hai chính là những thượng tế, những kinh sư và các luật sĩ. Họ biết rất rõ về nơi mà đấng cứu thế đã sinh ra, nhưng họ vẫn dửng dưng và vô cảm. Họ không hối hả lên đường tìm kiếm đấng cứu thế như ba vua, bởi vì đấng cứu thế đó không ảnh hưởng gì, không liên hệ gì đến chính cuộc đời của họ. Thậm chí họ không muốn lên đường tìm kiếm đấng cứu thế, bởi họ sợ phải thay đổi, phải hy sinh, phải vất vả. Hình ảnh của những nhà thượng tế, của các kinh sư và luật sĩ chính là hình ảnh của rất nhiều người Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta tin vào Đức Giê-xu, chúng ta biết Đức Giê-xu, nhưng chúng ta không dám để cho Đức Giê-xu đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không dám để cho Đức Giê-xu biến đổi tâm hồn của chúng ta, bởi chúng ta sợ. Sợ phải thay đổi, sợ phải vất vả, sợ phải hy sinh khi chúng ta phải lên đường, phải tìm kiếm, phải sống theo lời của Ngài. Và hình ảnh cuối cùng chính là hình ảnh của những nhà chiêm tinh. Họ đến từ phương đông rất xa xôi. Họ hối hả lên đường tìm kiếm để tìm gặp và thờ lạy đấng cứu thế trong cuộc đời của mình. Họ chính là hình ảnh của tất cả những con người luôn khát khao tìm kiếm chân lý và sự thật trong cuộc đời này, dù chúng ta thuộc tôn giáo nào. Vì chân lý và vì sự thật, họ sẵn sàng hy sinh và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Đó là ba con người, ba khuôn mặt, ba chọn lựa và ba thái độ sống. Và dường như mỗi người chúng ta cũng gặp thấy được chính mình trong đó. Chúng ta có thể là một vua Herode. Chúng ta cũng có thể là những thượng tế, những kinh sư và luật sĩ. Chúng ta cũng có thể là những nhà chiêm tinh. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta chọn nhân vật nào, dù chúng ta chọn lựa thái độ sống như thế nào, thì mầu nhiệm Giáng sinh vẫn luôn mời gọi mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta hãy trở thành những chứng nhân, những con người về niềm hy vọng. Dẫu cho có một thực tế mà chúng ta luôn phải đối diện trong đời sống đức tin của mình, đó là những điều Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thì luôn rõ ràng, quyết liệt và dứt khoát. Nhưng những điều Thiên Chúa hứa với chúng ta trong tin mừng thì luôn mông lung, mơ hồ và vô định. Vì vậy, xin cho mọi người chúng ta dám sống những đòi hỏi rõ ràng, quyết liệt và dứt khoát của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống hiện tại này, để chúng ta trông chờ, để chúng ta hy vọng vào điều mà Thiên Chúa hứa, dù chúng ta biết rằng đó là những điều rất mông lung, mơ hồ và vô định. Đó là chúng ta đang sống niềm hy vọng Kitô giáo, niềm hy vọng mà giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm trong ngày lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, niềm hy vọng mà Thánh Phaolô diễn tả bằng hình ảnh: những điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người chẳng hề nghĩ tới, đó lại là những điều mà Thiên Chúa dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín và luôn sống niềm hy vọng đó mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Giờ đây chúng ta tiếp tục với 5 phút học hỏi giáo lý. Hôm nay chúng ta bắt đầu học hỏi về một bí tích mới, đó là bí tích giải tội, một trong 7 bí tích của Hội Thánh. Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào bí tích này, thì hôm nay chúng ta dành 5 phút này để chúng ta học hỏi rõ về 3 điều tính lý quan trọng nhất liên quan đến bí tích giải tội. Điểm tính lý thứ nhất, bí tích giải tội là bí tích do chính Đức Giê-xu thiết lập. Điểm tính lý thứ hai, Đức Giê-xu có quyền tha tội qua bí tích giải tội. Và điểm tính lý cuối cùng, Đức Giê-xu đã trao quyền tha tội đó cho giáo hội. Vậy một câu hỏi được đặt ra cho mỗi người chúng ta là: chúng ta dựa vào nền tảng kinh thánh nào để khẳng định rằng Đức Giê-xu đã thiết lập và có quyền tha tội trong bí tích giải tội? Giáo hội đã dựa trên câu chuyện tin mừng Đức Giê-xu chữa lành một người bại liệt trong tin mừng theo Thánh Luca. Trong câu chuyện này, Đức Giê-xu có một hành động rất khác lạ. Đó là Ngài không nói lời chữa lành như Ngài quen làm trong các phép lạ, nhưng Ngài lại nói lời tha tội. Tội anh đã được tha rồi, anh hãy đứng dậy vác trỏng mà về. Và chính lời đó đã làm cho những người Do Thái rất tức giận, và họ chất vấn Đức Giê-xu rằng: ông lấy quyền gì mà tha tội? Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Và trước lời chất vấn đó, Đức Giê-xu đã khẳng định với những người Do Thái và cũng là chính chúng ta ngày hôm nay, đó là: tôi làm như vậy để các ông biết rằng Con Người có quyền tha tội trên mặt đất này. Ở đây Đức Giê-xu dùng từ Con Người ở ngôi thứ ba số ít. Đó là danh từ chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu khẳng định điều đó trong Tin Mừng Gioan chương 3 câu 13: "Không ai lên trời ngoài trừ con người đã từ trời mà xuống." Như vậy, khi dùng từ con người, Đức Giêsu khẳng định rằng Ngài chính là Thiên Chúa, và vì Ngài là Thiên Chúa nên Ngài có quyền tha tội. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: chúng ta dựa vào những nền tảng kinh thánh nào để khẳng định rằng Đức Giêsu đã trao quyền tha tội cho giáo hội? Cả bốn sách Tin Mừng, Matthew chương 16, Luca chương 6, Marco chương 20 và Gioan chương 20 đều là những bằng chứng kinh thánh xác thực khẳng định với chúng ta rằng Đức Giêsu đã trao quyền tha tội cho giáo hội. Biến cố thứ nhất là khi Đức Giêsu trao quyền lãnh đạo giáo hội cho Phêrô, Ngài đã trao quyền đó cho Thánh Phêrô khi nói với ông: "Thầy trao cho anh chìa khóa nước trời, những gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, những gì anh tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi." Lần thứ hai sau khi Đức Giêsu sống lại, ngay lần đầu tiên hiện ra với các môn đệ, sau khi ban bình an cho các ông, Đức Giêsu đã khẳng định với các ông rằng: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ." Và lần cuối cùng Đức Giêsu lặp lại điều đó trước khi Ngài về trời. Tất cả những nền tảng kinh thánh đó cho chúng ta thấy bí tích giải tội không chỉ thể hiện quyền năng của Thiên Chúa, mà còn thể hiện tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và giáo hội cũng dựa trên chính những nền tảng kinh thánh đó để mời gọi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của bí tích giải tội trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì chính Đức Giêsu đã thiết lập ra bí tích này để tha tội cho chúng ta, và Đức Giêsu đã trao quyền đó cho giáo hội để giáo hội tiếp tục chương trình cứu độ của Ngài trong lịch sử của nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. Amen. Xin cảm ơn cộng đoàn. Xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.